là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Tỉnh Yên Bái triển khai kế hoạch chuẩn bị diễn tập cách ly y tế vùng dân cư cấp xã Tú Lệ.
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đủ điều kiện để xét nghiệm kết quả dương tính với COVID-19.
Từ hôm nay đến 29 tháng 3, các địa phương trong tỉnh cần đề phòng dông lốc và mưa đá. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có phản ánh phong trào luyện tập thể dục thể thao của nhân dân tỉnh Yên Bái. Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái vừa có công văn số 766 mở rộng thời gian rà soát đối tượng từ bệnh viện Bạch Mai trở về địa phương để phòng chống COVID-19. Ngày 26 tháng 3 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có công văn hỏa tốc số 765 về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, trong đó có nội dung yêu cầu các sở ban ngành đoàn thể tỉnh, ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố thực hiện rà soát, cách ly y tế, theo dõi sức khỏe tại nhà đối với các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đã đến hoặc từ bệnh viện Bạch Mai trở về Yên Bái chưa qua 14 ngày kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2020. Tuy nhiên, trong cùng ngày, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế đã có công văn hỏa tốc số 370 yêu cầu các địa phương cung cấp danh sách người bệnh đã khám chữa bệnh tại bệnh viện Bạch Mai từ ngày 10 tháng 3 năm 2020 theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Vì vậy, Ủy ban dân tỉnh mở rộng thời gian thực hiện việc rà soát, cách ly y tế, theo dõi sức khỏe tại nhà đối với các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đã đến hoặc từ bệnh viện Bạch Mai trở về Yên Bái từ ngày 10 tháng 3 năm 2020. Các nội dung khác giữ nguyên theo chỉ đạo tại công văn số 765 ngày 26 tháng 3 năm 2020. Ủy ban dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành đoàn thể tỉnh, ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổ chức thực hiện.
Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái vừa có công văn số 781 về việc cho trẻ mầm non, học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước những ngày qua đang diễn biến phức tạp, nhằm đảm bảo công tác quản lý, kiểm soát, hạn chế nguồn lây lan dịch bệnh và an toàn cho trẻ mầm non, học sinh, học viên, sinh viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục. Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 58 Sở Giáo dục và Đào tạo ngày 27 tháng 3 năm 2020 về việc xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái kéo dài thời gian tạm nghỉ học đối với trẻ mầm non, học sinh, sinh viên để phòng chống dịch bệnh COVID-19 từ ngày 30 tháng 3 năm 2020 đến khi có thông báo mới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau. 1. Giao Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội, Văn hóa Thể thao và Du lịch thông báo cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, học viên trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục dạy nghề, giáo dục thường xuyên, trường trung cấp, sinh viên các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh, vận động viên thuộc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh tiếp tục tạm thời nghỉ học từ ngày 30 tháng 3 năm 2020 đến khi có thông báo. 2. Giao Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Y tế, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục duy trì tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động xây dựng các phương án dạy học phù hợp với hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhận được văn bản này yêu cầu Giám đốc các Sở Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Văn Chấn để cho ý kiến vào kế hoạch và kịch bản diễn tập chi tiết cách ly y tế vùng dân cư cấp xã tại xã Tú Lệ. Đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh chủ trì hội nghị. Theo kế hoạch diễn tập cách ly vùng dân cư xã Tú Lệ năm 2020, trong đó nội dung diễn tập gồm diễn tập cơ chế và diễn tập thực hành. Ban phòng chống dịch COVID-19 huyện sẽ tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trong khu vực cách ly, triển khai phương án chốt chặn cách ly gồm 17 chốt, trong đó có 12 điểm chốt trên các tuyến đường liên xã liên huyện, 5 điểm chốt trong vùng lõi, giám sát và điều tra y tế tại khu cách ly, tuần tra cơ động xử lý tình huống, cưỡng chế xử lý đối tượng chống đối, khử trùng, thanh khiết môi trường khu vực cách ly, chăm sóc sức khỏe nhân dân trong vùng cách ly, vận chuyển bệnh nhân, đảm bảo an sinh xã hội vùng cách ly như bảo đảm cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho xã Tú Lệ và các lực lượng tham gia trong thời gian tổ chức cách ly, các điều kiện thiết yếu cho sinh hoạt của người dân xã Tú Lệ. Kế hoạch diễn tập cách ly cũng nêu rõ phương án tổ chức sản xuất trong vùng cách ly, vệ sinh môi trường. Kết thúc diễn tập, ban chỉ đạo đánh giá kết quả rút kinh nghiệm của diễn tập. Tại buổi làm việc, các thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái đã tham gia ý kiến và kịch bản diễn tập phòng chống dịch bệnh. Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng kịch bản diễn tập cần chi tiết cụ thể hơn và tăng mức độ diễn tập của dịch bệnh trên địa bàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt nhân dân cao, nêu cao nhận thức, có thêm các phương án chốt chặn trên các tuyến đường, cụ thể phương án đảm bảo lương thực cho người dân. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19, đánh giá cao công tác chuẩn bị, kế hoạch và kịch bản diễn tập phòng chống dịch COVID-19 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Văn Chấn. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Văn Chấn cần ưu tiên chuẩn bị kỹ tài liệu và kế hoạch. Về phương án cách ly, đồng chí Phó Chủ tịch yêu cầu thực hiện theo đúng nội dung kế hoạch của tỉnh. Điều chỉnh thời gian diễn tập, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu cần bổ sung thêm các nội dung cuộc họp diễn tập cơ chế và nội dung các ngành báo cáo tình hình, thảo luận công tác chuẩn bị để không tụ tập đông người. Về phần thực hành, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Văn Chấn cần lựa chọn thực hiện một số nhiệm vụ gồm phun tiêu độc khử trùng, chốt chặn và điều tra dịch tễ. Thời gian thực hiện dự kiến là thứ Hai, ngày 30 tháng 3, 2020.
Sáng nay, Đảng bộ trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái đã tổ chức đại hội lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025. Với 56 đảng viên chính thức sinh hoạt tại 3 chi bộ trực thuộc, Đảng bộ trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái đã đoàn kết thống nhất, tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu nghị quyết đại hội lần thứ 14, nhiệm kỳ 2015-2020. Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác chuyên môn, thực hiện vai trò là đơn vị nòng cốt trong công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên các cấp đối với các phòng giáo dục. 100% giảng viên đã sử dụng thành thạo bảng tương tác và phần mềm ứng dụng trong giảng dạy, giành nhiều giải cao trong các cuộc thi. Các hoạt động hội giảng, giảng viên, hội giảng sinh viên, tổ chức rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, thực hành thực tập cho học sinh sinh viên được tổ chức có hiệu quả. Qua kiểm tra chuyên môn cho thấy có tới 96% hồ sơ và giờ dạy được xếp loại khá trở lên, trên 40% lượt giảng viên và 50% lượt sinh viên đạt dạy giỏi cấp trường. Tỷ lệ sinh viên đạt học lực khá trở lên chiếm 67,3%. Đặc biệt thực hiện chương trình dạy tiếng Việt cho học sinh Lào, trong nhiệm kỳ đã đào tạo cho gần 130 lưu học sinh Lào đạt 100% yêu cầu được cấp chứng chỉ. Bên cạnh đó, công tác nghiên cứu khoa học cũng được Đảng bộ chú trọng. Đến nay đã có 196 đề tài sáng kiến kinh nghiệm được nghiệm thu và đạt kết quả tốt. Một số đề tài có ý nghĩa thiết thực ứng dụng trong thực tiễn giảng dạy. Phong trào sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, làm khóa luận tốt nghiệp có nhiều khởi sắc. Hàng năm tỷ lệ tuyển sinh hệ chính quy đạt 73,6%, hệ vừa học vừa làm đạt 115% chỉ tiêu kế hoạch. Riêng năm 2019, Đảng bộ nhà trường đã mạnh dạn nghiên cứu xin mở mới 4 mã ngành ngoài sư phạm, hệ trung cấp và cao đẳng cho 2 chuyên ngành tin học ứng dụng và tiếng Anh. Với những kết quả đã đạt được, Đảng bộ trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái cũng đặt ra mục tiêu và các chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó phấn đấu kết nạp mới 25 đảng viên, mỗi năm học có ít nhất 90% giờ dạy và hồ sơ chuyên môn xếp loại khá trở lên, 20% giảng viên tham gia hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường, 100% đề tài sáng kiến kinh nghiệm đạt yêu cầu trở lên. Công tác tuyển sinh hoàn thành 100% kế hoạch được giao, phát triển ít nhất 8 mã ngành đào tạo theo mô hình trường cao đẳng cộng đồng đa ngành, đa lĩnh vực, hoạt động theo hướng mở.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh vừa tiếp nhận tiền mặt từ phía các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về ủng hộ chống dịch COVID-19. Theo đó, đại diện lãnh đạo công ty xăng dầu đã trao cho lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 38.600.000 đồng. Đây là số tiền quyên góp ủng hộ một ngày lương từ cán bộ công nhân viên công ty xăng dầu Yên Bái ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái. Cũng trong chiều nay, tỉnh đoàn Yên Bái đã trao số tiền gần 12 triệu đồng do cán bộ công chức văn phòng tỉnh đoàn quyên góp ủng hộ. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của toàn đảng, toàn quân, toàn dân, công tác phòng chống dịch COVID-19 đang được cả hệ thống chính trị và đông đảo tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia ủng hộ. Từ khi phát động đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tiếp nhận được gần 300 triệu đồng của 8 cơ quan đơn vị và cá nhân ủng hộ chung tay chống dịch COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh là một trong 22 phòng xét nghiệm trong cả nước được Bộ Y tế cấp phép xét nghiệm khẳng định COVID-19 và đây cũng là tỉnh đầu tiên trong khu vực Tây Bắc đủ tiêu chuẩn thực hiện xét nghiệm chuyên sâu kỹ thuật cao về dịch bệnh COVID-19 cũng như các dịch bệnh khác, qua đó góp phần đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn, ghi nhận của phóng viên Thời sự. Với sự quyết tâm cao trong công tác phòng chống dịch COVID-19, được sự quan tâm của Ủy ban nhân dân tỉnh, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái đã lắp đặt phòng xét nghiệm áp lực âm, xử lý mẫu đảm bảo tiêu chuẩn xét nghiệm của Bộ Y tế. Nếu như trước đây, sau khi chẩn đoán sàng lọc những trường hợp nghi nhiễm COVID-19, gửi về Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương phải mất 3 ngày mới có kết quả, thì nay phòng xét nghiệm áp lực âm đi vào hoạt động, thực hiện xét nghiệm chỉ sau 4 đến 5 giờ đã có kết quả sàng lọc. Bác sĩ chuyên khoa 1 Đoàn Thị Hồng Hạnh, trưởng khoa xét nghiệm Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Thì đối với là cán bộ khoa xét nghiệm của chúng tôi rất là nỗ lực, không ngừng kể cả ngày lẫn đêm. Cái mong muốn đầu tiên chúng tôi là có cái kết quả nhanh nhất để đáp ứng được cái công tác phòng chống dịch bệnh, ví dụ như là cách ly này, rồi là khoanh vùng này, giúp cho các cán bộ dịch tễ khoanh vùng kịp thời và đáp ứng được cái công tác phòng chống dịch trong địa bàn tỉnh.
Từ đầu tháng 3 đến nay, hàng chục trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 đã được xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh cho kết quả âm tính. Các mẫu được so sánh đối chiếu với kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho kết quả tương đồng, qua đó góp phần tích cực vào việc phòng chống dịch COVID-19. Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Hà, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái cho biết.
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái cũng đã được Bộ Y tế ra quyết định cho phép thực hiện xét nghiệm COVID-19 tại tỉnh. Qua đó chúng tôi cũng càng khẳng định được cái chất lượng chuyên môn của đơn vị đúng với mục tiêu mà đơn vị luôn đề ra, đó là phát triển khoa học kỹ thuật là trọng tâm và không ngừng triển khai các cái kỹ thuật mới.
Hiện tỉnh Yên Bái chưa phát hiện ca mắc COVID-19, tuy nhiên phòng xét nghiệm áp lực âm đi vào hoạt động sẽ góp phần tích cực vào việc phòng chống dịch COVID-19 tại Yên Bái đạt kết quả cao.
Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ chiều tối nay đến ngày 29 tháng 3, các khu vực trong tỉnh Yên Bái có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng xảy ra lốc, sét đánh, mưa đá và gió giật mạnh. Hiện nay, bộ phận không khí lạnh đã báo đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo đêm nay bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở khu Đông Bắc, Bắc Bộ, gần sáng và ngày mai ảnh hưởng đến các khu vực khác ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi của phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 28 tháng 3 trời chuyển mát với nhiệt độ thấp nhất khoảng 18 đến 20 độ C, vùng cao từ 14 đến 16 độ C. Cảnh báo từ chiều tối nay đến ngày 29 tháng 3 do ảnh hưởng của rìa Nam, rãnh áp thấp bị nén nên các khu vực trong tỉnh Yên Bái có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.
3 tháng đầu năm, trên địa bàn huyện Văn Chấn đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông làm 1 người chết, 3 người bị thương. So với quý 1 năm 2019 giảm 2 vụ, số người chết không tăng không giảm, giảm 5 người bị thương. Có được kết quả này là do ngay từ đầu năm, đội cảnh sát giao thông công an huyện Văn Chấn đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông tới các cơ quan đơn vị, trường học, khu dân cư trên địa bàn, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là các lỗi là nguyên nhân trực tiếp xảy ra tai nạn như vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ cho phép, tránh vượt sai quy định. Theo đó, trong quý 1, đội cảnh sát giao thông công an huyện Văn Chấn đã thực hiện được hơn 251 ca tuần tra kiểm soát. Qua đó xử lý được gần 800 trường hợp vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước gần 320 triệu đồng.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 26 tháng 3 trong phiên họp trực tuyến, các nhà lãnh đạo của nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 đã cam kết sẽ nỗ lực để vượt qua đại dịch COVID-19 và sẽ bơm 5.000 tỷ đô la để giải quyết nền kinh tế toàn cầu. Quốc vương Salman, người giữ chức chủ tịch luân phiên của G20, đã chủ trì hội nghị trực tuyến kéo dài 90 phút. Tổng thống Mỹ đánh giá hội nghị là một thành công lớn khi các nhà lãnh đạo đều chia sẻ quyết tâm chống dịch. Trước hội nghị, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã kêu gọi một khoản hỗ trợ trị giá 2 tỷ đô la giúp các nước nghèo đối phó với dịch COVID-19, đặc biệt là giúp những người dân sống trong vùng xung đột, các trại tị nạn. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo G20 đã không ra một cam kết cụ thể nào về lời kêu gọi của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, cũng như không đáp lại đề nghị của Nga và Trung Quốc về việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran, Syria hay Venezuela để họ có đủ nguồn lực đối phó với dịch bệnh. Về phần mình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hối thúc các nước G20 cắt giảm thuế, xóa bỏ các rào cản thương mại và tạo điều kiện để dòng chảy thương mại không bị giới hạn. Theo ông, các nước trên thế giới cần tăng cường phối hợp chính sách kinh tế vĩ mô để ứng phó với các tác động của dịch COVID-19 và ngăn chặn nguy cơ kinh tế thế giới rơi vào suy thoái.
Theo thống kê của Đại học John Hopkins, Mỹ hiện đã ghi nhận hơn 85.000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 với Trung Quốc và Italia để trở thành nước có nhiều người nhiễm COVID-19 nhất thế giới. Hiện bang New York đang là điểm nóng nhất tại Mỹ với hơn 30.800 ca mắc COVID-19. Bệnh viện tại New York đã phải cải tiến để 2 bệnh nhân dùng chung một máy thở. Để hỗ trợ bang New York trong việc đối phó với dịch bệnh, Tổng thống Mỹ cho biết một tàu quân y sẽ cập cảng New York vào thứ Hai tới. Tàu này có sức chứa 1.000 giường bệnh giúp giảm tải cho các bệnh viện địa phương.
Số ca nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới cũng đã tăng gần 533.000 người. Sự gia tăng nhanh chóng số lượng bệnh nhân đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt giường bệnh nghiêm trọng tại một số quốc gia, đặc biệt là ở châu Âu. Ngày 6 tháng 3, Italia ghi nhận thêm hơn 6.000 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh tại nước này lên hơn 80.500 người. Italia cũng là quốc gia thứ hai sau Trung Quốc đại lục vượt qua mốc 80.000 người nhiễm. Tổng số ca tử vong tại Italia cũng lên tới hơn 8.200 người, cao nhất thế giới. Trong một cuộc họp báo ngày 6 tháng 3, ông Attilio Fontana, thống đốc vùng Lombardy, khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh, đã kêu gọi sự hỗ trợ của quốc tế để chống lại dịch COVID-19. Trong khi đó, Tây Ban Nha ngày 6 tháng 3 ghi nhận tổng số ca tử vong là hơn 4.300 người, vượt qua Trung Quốc và chỉ đứng sau Italia. Một khu triển lãm lớn ở thủ đô Madrid đã được chuyển đổi thành một bệnh viện tạm thời. Trong những tuần gần đây, các bệnh viện ở vùng Đông Bắc nước Pháp đã bị quá tải do số lượng bệnh nhân nhiễm COVID-19 tăng nhanh. Ngày 26 tháng 3, Pháp đã vận hành một chuyến tàu đặc biệt để sơ tán bệnh nhân từ vùng Đông Bắc An Sát đến các bệnh viện ở khu vực khác.
Thủ đô Tokyo, Nhật Bản đã ghi nhận 47 ca nhiễm mới COVID-19 trong ngày 26 tháng 3, trở thành nơi có nguy cơ lây nhiễm cao nhất tại thời điểm này ở đất nước mặt trời mọc, với tổng số người mắc là 259 trường hợp. Trong một cuộc họp ngày 27 tháng 3, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo cho rằng nếu phong tỏa và đóng cửa Tokyo, chính phủ sẽ nỗ lực giảm thiểu thiệt hại kinh tế, triệt để phòng chống dịch bệnh. Trước đó, thị trường Tokyo Koike cho biết số người nhiễm COVID-19 ở thủ đô có thể tăng nhanh trong thời gian tới. Do đó, bà đã kêu gọi người dân hạn chế ra ngoài, tránh tập trung đông người. Trong bối cảnh virus SARS-CoV-2 đang lây lan trên toàn cầu, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã nâng cảnh báo đi lại đối với tất cả các vùng trên thế giới lên mức 2 trên thang 4 mức. Theo đó, kêu gọi công dân Nhật Bản hạn chế các chuyến đi ra nước ngoài không cần thiết. Đây là lần đầu tiên Nhật Bản đưa ra mức cảnh báo như vậy đối với việc đi lại trên toàn thế giới.
Ngày 26 tháng 3, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo quyết định cấm người nước ngoài nhập cảnh vào nước này bắt đầu từ ngày 28 tháng 3 để kiềm chế sự lây lan của dịch bệnh COVID-19. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, quyết định này có hiệu lực từ 0 giờ sáng ngày 28 tháng 3. Mọi công dân nước ngoài đều bị cấm nhập cảnh vào nước này, trừ những trường hợp ngoại lệ là nhân viên ngoại giao hoặc người nước ngoài đến Trung Quốc để tham gia hoạt động kinh tế, thương mại, khoa học kỹ thuật hoặc cứu trợ nhân đạo khẩn cấp. Trung Quốc sẽ xem xét lại quyết định này tùy theo diễn biến tình hình dịch bệnh. Cùng ngày, hàng không Trung Quốc cũng ra quy định về việc điều chỉnh các chuyến bay quốc tế từ ngày 29 tháng 3. Theo đó, mỗi hãng hàng không của nước này chỉ giữ được một đường bay tới một quốc gia và mỗi đường bay chỉ được bay một chuyến trong một tuần. Các hãng hàng không nước ngoài cũng phải thực thi chính sách tương tự. Ngoài ra, mỗi chuyến bay quốc tế đến Trung Quốc phải đảm bảo số lượng khách không đã quá vượt qua 75%. Đây là những động thái nhằm ngăn chặn tình trạng các ca nhập cảnh đang tăng nhanh tại Trung Quốc sau khi nước này về cơ bản đã khống chế được dịch bệnh trong nước. Riêng trong ngày 6 tháng 3, Trung Quốc lại có thêm 54 ca COVID nhập cảnh, đưa tổng số ca bệnh xâm nhập của nước này lên 595 trường hợp.
Thưa quý vị và các bạn, luyện tập thể dục thể thao thường xuyên là một trong những yếu tố quan trọng giúp mỗi người nâng cao sức khỏe, tăng cường thể lực. Đặc biệt trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 như hiện nay, việc nâng cao ý thức rèn luyện sức khỏe thông qua các bộ môn thể thao đang ngày càng được người dân quan tâm. Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thể thao Việt Nam, 27 tháng 3 năm 1946, 27 tháng 3 năm 2020, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau đây. Ngày nào cũng vậy, chị Lê Thị Huệ ở tổ 18, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái dành ít nhất 1 giờ đồng hồ vào buổi sáng để luyện tập yoga. Nhờ việc duy trì tập luyện thường xuyên đã giúp chị Huệ có một thân hình khỏe khoắn, dẻo dai và tràn đầy sức sống. Hơn thế là tinh thần thư thái, thoải mái giúp chị giảm căng thẳng, làm việc hiệu quả hơn. Là thành viên của câu lạc bộ yoga Đoàn Hà, trước đây chị Huệ thường đến lớp tập luyện cùng mọi người. Thế nhưng từ khi có khuyến cáo hạn chế tập trung đông người để phòng chống dịch COVID-19, chị đã tự tập luyện tại nhà thông qua lớp học yoga online do câu lạc bộ tổ chức. Việc tập này giúp chị Huệ cùng các thành viên của câu lạc bộ không phải đi xa mà vẫn đảm bảo các bài tập theo chủ đề của từng ngày, chị Huệ chia sẻ.
Và mình cũng có đi theo với câu lạc bộ của yoga Đoàn Hà. Và thời gian gần đây thì do cái dịch bệnh COVID-19 thì là câu lạc bộ cũng dạy online qua nhóm yoga Đoàn Hà. Thì mình cũng tự ở nhà, tự tập thường xuyên, duy trì cái giờ của mình cả khung giờ buổi sáng 5 giờ 15 đến 6 giờ 15.
Để phòng chống dịch COVID-19, ý tưởng dạy học yoga online đã được câu lạc bộ yoga Đoàn Hà thành phố Yên Bái triển khai ngay từ đầu tháng 3 năm 2020. Theo đó, mỗi ngày 1 giờ cố định thông qua nhóm Zalo, lớp học online sẽ bắt đầu với một bài tập mới, chủ đề thay đổi theo từng ngày. Qua đó, câu lạc bộ đã giúp hàng trăm học viên tự tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe ngay tại nhà. Bà Đoàn Thị Hà, chủ nhiệm câu lạc bộ yoga Đoàn Hà, thành phố Yên Bái cho biết.
Sau khi mà thấy tình hình dịch bệnh có vẻ như là diễn biến rất là phức tạp, thì tôi quyết định là đóng cửa tất cả các phòng tập và tổ chức dạy online ở nhà.
Ngoài yoga thì hiện nay nhiều bộ môn thể thao khác như bóng bàn, cầu lông, điền kinh, đạp xe, đi bộ cũng đang được người dân thành phố Yên Bái tích cực hưởng ứng tham gia đều đặn. Cùng với đó, nhiều người dân cũng lựa chọn cho mình cách rèn luyện sức khỏe thông qua việc luyện tập trên hệ thống thiết bị thể thao công cộng. Việc rèn luyện thể dục thể thao hàng ngày đã và đang trở thành nhu cầu không thể thiếu của mỗi người dân ở mọi lứa tuổi. Tiêu biểu như ông Nguyễn Văn Dưỡng ở tổ 2, phường Minh Tân, dù đã hơn 70 tuổi, nhưng ngày nào cũng vậy, ông đều dành hàng giờ đồng hồ để đi bộ quanh khu vực quảng trường 19 tháng 8. việc tập luyện thể thao thường xuyên đã giúp ông có một sức khỏe tốt để phòng tránh dịch bệnh. Khi đi bộ và tập luyện các động tác thể dục cơ bản, ông cũng không quên đeo khẩu trang để bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân mình và cộng đồng, ông Dưỡng nói.
Tôi đi coi như là mỗi ngày là một tiếng đồng hồ. Thế nên bây giờ mình đi này, thứ nhất là mình đảm bảo sức khỏe cho mình. Thứ hai là rèn luyện cái cơ thể mình nó không mệt mỏi.
Không chỉ có ông Dưỡng mà nhiều người dân khác cũng đã tích cực tự luyện tập thể dục thể thao với các bộ môn phù hợp theo từng lứa tuổi. Việc tập luyện thể dục thể thao đã trở thành nhu cầu không thể thiếu trong đời sống hàng ngày của nhân dân. Nhờ đó, sức khỏe của người dân được cải thiện rõ rệt, đặc biệt là đối với người cao tuổi. Ông Đinh Văn Tiếu, người dân ở phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho hay.
Tôi thường xuyên đi bộ, đi cứ quanh sân vận động. Ngày nào tôi cũng đi để mục đích là để cho rèn luyện thân thể. Hai nữa là để cho tinh thần nó thoải mái.
Bà Ngô Thị Thảo, người dân phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, phấn khởi nói.
Thấy ý nghĩa của cái rèn luyện sức khỏe thì nên làm. Già trẻ nên làm để cho nó rèn luyện sức khỏe, để cho tinh thần nó thoải mái.
Những năm trở lại đây, việc triển khai thực hiện cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại tỉnh Yên Bái, đã mang lại những chuyển biến tích cực, đưa phong trào tập luyện thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển mạnh mẽ. Theo số liệu của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Yên Bái, hiện nay toàn tỉnh có 330.360 người tham gia tập luyện thường xuyên, đạt 40,2% tổng dân số của tỉnh. 21.400 gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao, chiếm 19,5% tổng số hộ gia đình của toàn tỉnh. Đặc biệt, để thúc đẩy người dân tích cực tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe, ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh đã tham mưu lắp đặt được trên 70 bộ thiết bị dụng cụ tập luyện thể dục thể thao ngoài trời tại thành phố Yên Bái. Dự kiến trong năm 2020 sẽ tiếp tục đề xuất lắp đặt bổ sung thêm dụng cụ tập luyện tại thành phố và thị xã Nghi Lộ. Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, việc tập luyện thể dục thể thao thường xuyên cũng là phương pháp hữu hiệu để tăng sức đề kháng cho cơ thể. Ông Nguyễn Hoàng Long, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Yên Bái cho biết.
Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID đang diễn biến hết sức phức tạp, thì thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thể thao và của Ủy ban nhân dân tỉnh, thì ngành chủ yếu cũng đã chỉ đạo các đơn vị là tập trung chủ yếu vào công tác tuyên truyền về ý nghĩa, vai trò của việc tập luyện thể dục thể thao và truyền thống của ngày thể thao Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng. Và chúng tôi cũng đã đặc biệt là khuyến cáo vận động người dân và các ở tất cả trên địa bàn trong tỉnh và các câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở là tăng cường việc tự tập luyện và lựa chọn những hình thức tập luyện phù hợp để nâng cao sức khỏe, tăng cường hệ miễn dịch và để đẩy lùi dịch bệnh. Và trong thời chúng tôi cũng đã giao cho các đơn vị chức năng là nghiên cứu những cái bài tập đơn giản để thích nghi trong cái mùa dịch bệnh như này, để cho mọi người dân, mọi đối tượng, lứa tuổi có thể tự tập luyện để nâng cao sức khỏe, đẩy lùi dịch bệnh.
Với phương châm mỗi người dân tự lựa chọn cho mình một hình thức phù hợp để rèn luyện thân thể, nhờ đó đã tạo sức lan tỏa rộng rãi trong mọi tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh việc rèn luyện thể dục thể thao thường xuyên, mỗi người dân cũng cần đảm bảo chế độ dinh dưỡng hợp lý, đầy đủ để nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật cũng như thực hiện đúng cách theo các khuyến cáo của Bộ Y tế, đặc biệt tránh việc tham gia các hoạt động tập trung đông người. Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Manchester United đang lên kế hoạch ra hợp đồng với tài năng trẻ Egan Gomez. Nửa đỏ thành Manchester đưa ra mức lương 30.000 bảng mỗi tuần cho cầu thủ 19 tuổi, trong bối cảnh anh đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Chelsea. Trước đó, Egan Gomez đã từ chối mức lương 25.000 bảng mỗi tuần mà MU đề nghị. Cầu thủ sinh năm 2000 thất vọng vì không được ra sân thi đấu thường xuyên. Anh bày tỏ nguyện vọng được trao nhiều cơ hội hơn như những đồng đội cùng trang lứa như Mason Greenwood hay Tahith Chong. Huấn luyện viên Solskjaer của MU đã lên tiếng ca ngợi và hy vọng Egan Gomez sẽ tiếp tục gắn bó với đội bóng. Tiếp theo là chùm tin vào bóng đá nổi bật trong ngày. Alaba hướng đến việc chia tay Bayern Munich. David Alaba có thể sẽ rời Bayern Munich mùa hè này. Gã khổng lồ Đức muốn ra hợp đồng với tuyển thủ Áo nhưng chưa thuyết phục được anh và có thể phải bán ngay nếu không muốn mất trắng sau đây một năm. Barca để ý tội đồ Tottenham. Tanguy Ndombele đang vật lộn trong thi đấu của Tottenham mùa này. Tiền vệ người Pháp bị huấn luyện viên Mourinho chỉ trích vì phong độ yếu kém. Dù vậy, Barcelona vẫn theo dõi Ndombele để có thể cố gắng mang anh về sân Nou Camp. Juventus theo đuổi Van de Beek, Real Madrid quan tâm Van de Beek của Ajax từ mùa hè năm ngoái. Những cây cánh trắng mới có đối thủ đáng gờm là Juventus. Đội bóng tìm giải pháp khác thay thế Paul Pogba có vẻ muốn ở lại Manchester United. Dịch COVID-19 đã khiến ban tổ chức giải Grand Tour thứ hai trong năm là Tour de France đang đứng trước không ít thách thức. Bộ trưởng Thể thao Pháp cho biết đã đến lúc này, Tour de France chưa có ý định hoãn tổ chức. Tuy nhiên, khả năng giải đua xe đạp danh giá này phải tính tới việc thi đấu mà không có khán giả. Hồi đầu năm nay, giải xe đạp France-Nice cũng đã diễn ra trong tình cảnh tương tự trước khi hủy chặng cuối vì những lo ngại về sự lây lan của dịch COVID-19. Tour de France 2020 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7. Một số lãnh đội cho biết vào lúc này họ vẫn chưa quyết định có tranh tài tại giải đua xe đạp quan trọng này hay không.
Thông tin và quảng cáo.
Này này, ông nói chuyện điện thoại nãy giờ mà không sợ hết tiền à?
Có MP của Viettel, sợ gì?
MP của Viettel.
MP nó là cái gì thế?
Đấy là gói cước dùng thích mê.
Thích như thế nào? Nói tôi nghe.
MP gửi 109 nhá, dưới 10 phút gọi điện thỏa thế.
Miễn phí gọi Viettel thật rẻ, 10.000 7 ngày quá ok.
Đăng ký dùng đi, chớ chậm trễ. Gọi điện miễn phí là MP.
Có Viettel thật là thích mê.
Nhanh tay soạn tin MP gửi 109, bạn sẽ được miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút mỗi cuộc. Tha hồ kết nối, gọi điện khắp nơi mà không lo tốn tiền. Mức phí đăng ký gói cước từ 10.000 đồng 7 ngày tới 100.000 đồng 7 ngày tùy theo từng khách hàng. Để biết hướng dẫn và mức phí áp dụng riêng cho bạn, soạn HDMP gửi 109. Hãy soạn MP gửi 109 ngay hôm nay, gọi điện miễn phí mỗi ngày. Đăng ký MP cho chuyện thích mê.
Kính thưa quý khách hàng, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình là đơn vị thành viên tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh các sản phẩm vật liệu xây dựng phục vụ cho các nhu cầu khách hàng trong và ngoài tỉnh Yên Bái. Với uy tín 27 năm hoạt động chuyên ngành là nhà phân phối thép Hòa Phát, xi măng Chinfon, xi măng Yên Bái, xi măng Norsem Yên Bình. Các sản phẩm gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp như Pride, Catalan, Hoàn Mỹ, Inox, Toto, Vigra Serra và các sản phẩm nội ngoại thất chất lượng, tiêu chuẩn có thương hiệu trên thị trường. Cùng đội ngũ nhân viên tư vấn bán hàng chuyên nghiệp, công ty Hòa Bình khẳng định năng lực nhà cung cấp vật liệu số 1, đa dạng hàng hóa, đáp ứng các yêu cầu của quý khách, làm nên sự vững chắc cho những công trình. Quý khách có nhu cầu xin hãy liên hệ với công ty theo địa chỉ 1. Trung tâm vật liệu xây dựng Đại lộ Nguyễn Thái Học, tổ 15, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 839. 2. Trung tâm vật liệu xây dựng Nam Cường, ngã tư Nam Cường, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 867 406. 3. Trung tâm vật liệu xây dựng km 5, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 853 631. 4. Trung tâm vật liệu xây dựng Văn Yên, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 886 555. Trân trọng cảm ơn và luôn sẵn sàng phục vụ. Sau đây là thông tin thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 27 ngày 28 tháng 3 năm 2020. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, gió nhẹ. Vùng cao đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất vùng cao 26-28 độ. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ. Nhiệt độ thấp nhất vùng cao 15-17 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 25-26 độ. Nhiệt độ thấp nhất 20-21 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.